Đọc bằng tai.com, bầu trời trong trẻo, chương 25. Khi về đến nhà thì trời đã tối rồi, chú chó vàng sủa to một tiếng rồi lao ra từ nhà chính, phe phẩy đuôi nhào tới, dọa Lan Hinh bị giật mình. Phúc tử, Lan Duệ ở phía sau Lan Hinh lanh lẹ xông tới trước hét lớn một tiếng với con chó kia, sau đó lại mắng, không có mắt à. Chị hai đi lâu không về là mày lập tức không nhận ra rồi. Con chó vàng cúi đầu rên ư ử hai tiếng, cái đuôi ngoe nguẩy vậy đi đến trước mặt Lan Hinh, cái đầu to cọ cọ. Lấy đùi Lan Hinh, Lan ra đưa tay vuốt ve đầu con chó, em ngốc thật, không phải phúc tử không nhận ra chị hai, mà là nhìn thấy chị hai nên vui quá, cho nên muốn tới làm nũng. Phúc tử không sủa thì thôi, nó vừa kêu một cái, tiếng sủa rõ to của nó liền dẫn tới một tràng tiếng chó sủa liên tiếp. Khắp ngôi làng đã sẩm tối. Nghe tiếng chó sủa, người trong nhà liền biết Lan Hinh đã trở lại, vội vàng đi ra. Về rồi à, Lan Hinh đã về. Ba mẹ già đôn hậu còn chưa mở miệng nói, má Vương đã vội vàng, nhìn xem ba mẹ con mừng chưa kìa. Ngoặc kép, a hát, về rồi đó à, mau vào đi. Mẹ đeo tạp dề, trên tay còn cầm quả thông, mái tóc còn chưa đến 50 đã hoa râm hơi rối, trên mặt còn dính vài cọng cỏ để nhóm lửa, nhìn thấy Lan Hinh về, khuôn mặt vừa đen vừa tràn đầy nếp nhăn cười như đóa hoa nở rộ. Đợi chào hỏi má Vương và Liêu Tam ra rồi, Lan Hinh lại nói với cha mẹ vài câu tình hình lúc đi đường, lúc này tiếng chó sủa mới dần lắng xuống. Trên con đường nhỏ tối mịt ở ngoài lại có người cao giọng hỏi, Lan lão thái gia, ai về thế, Lan Hinh à? Ngoặc kép, cha Lan Hinh, Lan Quốc Hải là một người kiệm lời, vừa cười đáp vừa ra khỏi nhà đưa cho người mới tới điếu thuốc. Ồn ào một trận, người một nhà mới ngồi xuống. Ba mẹ mời má Vương và Liêu Tam gia ở lại ăn cơm, nhưng hai người đó lại khéo léo từ chối. Liêu Tam gia có phần muốn nói lại thôi, khi nói chuyện với Lan Hinh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Liêu Phân đã về chưa ạ? Lan Hinh nói chuyện với Liêu Tam gia, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ. Ai, không về, đi làm công mà, tiền lộ phí cũng quý. Nét mặt Liêu Tam gia nhuốm chút u sầu, thế này mà mới học năm thứ nhất đó, trong nhà thật sự không trang trải nổi. Qua mấy năm nữa tốt nghiệp rồi sẽ khá hơn mà. Lan Hinh an ủi ông, em ấy học rất khá. Con gái của Liêu Tam gia, Liêu Vân là sinh viên thứ tư trong cái thôn nhỏ này. Tuy ba thứ hạng đầu đều bị ba đứa con nhà họ Lan chiếm hết, nhưng đây cũng là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Chú vẫn nói cho dù có phải nát cái bộ xương già này thì cũng vẫn muốn để con bé đi học. Người khác nói nhà chú không có con trai, nhưng con thấy đó, con gái nhà chú còn mạnh mẽ hơn con trai nhà người ta. Liêu Tam gia châm điếu thuốc, vẻ mất tự nhiên vừa rồi bị sự kích động lúc này lấn át, chú muốn học theo ba con. Con xem không phải mấy năm trước dù ba con phải đi bán máu cũng muốn lo cho mấy đứa ăn học sao. Giờ thì tốt rồi, con tốt nghiệp hơn một năm, đến tất niên cũng có thể mổ heo ăn mừng. Những người nói đi học chỉ vô ích là những kẻ không có văn hóa, không nhìn được xa, nên cho một cái tát. Chúng ta không có văn hóa, nên không tránh khỏi phải lo lắng về tiền bạc, vất vả cũng không quan trọng, con gờ. Ái chú được ăn học, chờ tốt nghiệp rồi sẽ kiếm được thật nhiều tiền, mua cho vợ chồng chú căn nhà tốt hơn bọn họ. Lan Hinh nghe được hai chữ, bán máu, lòng trùng xuống, trước mặt người ngoài cũng không tiện hỏi, chỉ là trái tim nhói lên đau đớn. Lan gia và Lan Duệ đứng cạnh nhìn nhau, mặt mày trắng bệch. Chuyện đó nhất định rồi, con bé Liêu Vân đó rất có tiền đồ. Lan Quốc Hải mới từ bên ngoài vào nhà liền vội vàng lên tiếng trả lời. Lan Duệ thấy ba vào cửa liền há mồm định hỏi, Lan Hinh đưa tay vỗ vỗ đùi thằng bé, nó liền giáng nuốt lời định nói lại. Hai ngày trước, chú tới tìm La Tam Nhi vay tiền, ai? Thanh âm của Liêu Tam gia thấp xuống, thở dài một tiếng, lắc đầu. Bốn đứa con trai của La Tam Nhi đi làm công ở công trường ở thành phố khác, tuy làm lao động tay chân, nhưng nghe nói kiếm được không ít. Mấy năm trước họ mới mua căn nhà, con nghĩ mà xem, nhà lầu đó, một tầng một gác, tường gạch mái ngói, hẳn tốn kém không ít tiền. La Tam Nhi còn nói nếu không phải đường xá không tốt thì hắn đã mua xe máy rồi. Hắn còn huynh hoang nói, tuy trước kia nghèo, nhưng giờ mua xe xịn cũng mua được, xe bốn bánh đó. Má Vương ở bên cạnh bồi thêm một câu, miệng chậc chậc cảm thán. Kiếm được thì sao, đó cũng là tiền của người ta. Lưu Tam gia rít một hơi thuốc, đôi con ngươi đục ngầu ánh lên phẫn nộ, chú ăn nói khép nép vào cửa, ghế cũng không cho chú ngồi, giọng điệu con dâu của La Tam Nhi nói chuyện con chưa nghe qua đâu, chua ngoa lắm điều, nói chú không nên để Lưu Phân đi học, nói con gái là để nhà người khác nuôi, đi học làm gì? Chỉ cần có thể nấu cơm, có thể sinh con thì đã là một người phụ nữ tốt rồi. Chú bảo chuyện không thể nói vậy được, con cái có thể học thì phải tìm cách cho nó học. Nhìn xem anh Lan giờ không phải cũng hết khổ rồi sao? Đó là do anh Lan có phúc, má Vương nói có phần hâm mộ. Kết quả là con dâu của La Tam Nhi đuổi chú ra khỏi cửa, nói con gái của Lan Quốc Hải rất có tiền đồ, làm rạng rỡ tổ tông, cho nên con đường Liêu Tam gia chú đây đi khác với nhà họ. Cho nên không cần đến viếng cửa nhà họ La, con nghe xem nó nói vậy là có ý gì chứ? Đôi mắt đục ngầu của La Tam gia hơi ươn ướt, chú còn chưa kịp nói lời nào vay tiền mà, cái thằng La Tam Nhi đó tính bối phận ra chỉ đáng thuộc hàng con cháu của chú thôi chứ. Ngoặc kép, thời nay, lao động tay chân cũng có thể kiếm được tiền, nhà bọn họ đông con trai, nhiều sức, hiện tại thành cái nhà lớn nhất làng rồi. Tôi thấy con bé đó hẳn biết anh không có tiền, tới cửa là để vay tiền nên mới làm vậy. Má Vương gật gật đầu, thổn thức một phen. Còn thiếu bao nhiêu, Lan Quốc Hải ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa, hỏi Liêu Tam gia. Cũng không nhiều lắm, học kỳ sau không cần nộp học phí. Chỉ là phí sinh hoạt, Phân Nhi nhà tôi cũng là đứa tiết kiệm, nhưng con bé sống ở ngoài cũng cần phải ăn. Cơm, một tháng tôi gửi cho nó 100 đồng, muốn nhiều hơn nữa cũng không được. Vậy anh xem 500 đồng đủ không? Lan Quốc Hải có chút lo lắng hỏi. Dù sao nhà họ Lan hiện tại cũng khó khăn, tuy Lan Hinh có thể kiếm tiền, nhưng dù sao cũng chỉ mới tốt nghiệp hơn một năm, vừa phải trả nợ, vừa phải đóng tiền học phí cho Lan gia và Lan Duệ. Năm nay giết heo cũng vì muốn tranh chút thể diện, để cho những người luôn ở sau lưng nói học hành là việc vô ích. Những người luôn che cười nhà họ Lan nhìn xem nhà mình hiện tại ngày một khá hơn. Về mặt khác, Lan Hinh đã gánh việc nuôi hai đứa em, áp lực trong nhà cũng nhỏ, Lan Quốc Hải cũng định tự cắt mấy khối thịt để cảm ơn người hàng xóm trước kia thường xuyên cho mình vay tiền. Đủ đủ đủ, anh Lan, tôi nhớ rõ phần nhân tình này của anh. Anh xem, lúc Phân Nhi nhà tôi mới vào đại học đã tới mượn anh 3.000 đồng, tôi cũng không phải không biết xấu hổ, Lan gia và Lan Duệ hai đứa nhỏ đều đang đi học, nếu không phải thật sự không có cách nào thì lời này tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra vay anh, vốn 6 tháng cuối năm có nu. Tôi một con heo, để dành làm phí sinh hoạt cho học kỳ sau. Ai ngờ đâu vận khí không tốt, đều bệnh cả. Liêu Tam gia dụi dụi mắt, vài giọt nước mắt lăn trên bàn tay gầy gò đen đúa của ông. Lan Hinh vội vàng lấy ví tiền rút 500 đồng ra đưa cho Liêu Tam gia, sau này sẽ khá hơn mà. Chỉ chịu khổ mấy năm thôi, sẽ tốt hơn, khẳng định sẽ khá hơn. Chú nhìn ba con hiện tại là lại nghĩ về chú sau này. Chú nhất định sẽ kêu Phân Nhi nhà chú nhớ rõ nhân tình của Lan gia. Liêu Tam gia ngàn ân vạn tạ rời đi. Lan Hinh nhìn Liêu Tam gia mới 40 tuổi mà lưng đã hơi còng, nhìn vẻ lo lắng sợ hãi của ông khi vay tiền lại không khỏi nghĩ đến khi mình còn đi học, ba mẹ cũng đi từ đầu thôn tới cuối TH. Con để vay tiền, cũng không dám mở miệng mượn nhiều quá, mượn 30-15 đồng, đâu có bao giờ nói rõ được lúc nào sẽ trả. Đôi khi không mượn được, lúc về nhà vẻ mặt thất vọng, nhìn ba đứa con mà nước mắt lăn dài. Trong phòng nhất thời có chút an tĩnh, má Vương cười nói, vẫn là Lan Hinh tốt, người đẹp mà lòng cũng tốt, lại có văn hóa, có khả năng kiếm tiền. Nếu ai cưới được Lan Hinh nhà chúng ta thì thật sự là đời trước tích đức mà. Ngoặc kép, Lan Quốc Hải cười ngây ngốc, má Vương lại nói, Lan Hinh cũng đã 25 rồi nhỉ, nên lo nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi đó. Con gái lớn tuổi không dễ gả, nên lấy chồng sớm thì hơn. Lan Hinh mỉm cười, chuyện thế này không thể vội, huống chi ba mẹ con gia giáo nghiêm khắc, thế nào cũng phải cân nhắc kỹ càng mới có thể dẫn về nhà ra mắt được. Má Vương sửng sốt, vậy là nói Lan Hinh có bạn trai rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lan gia Lan Duệ Lan Quốc Hải, ba đôi mắt đều rơi trên người Lan Hinh, ngay cả mẹ cô đang bận rộn trong bếp cũng ba bước hai bước chạy ra. Lan Hinh chỉ cười không nói. Má Vương hiểu ra cười ha hả, con xem, con gái 25 lớn thế rồi, còn thẹn thù. Cái gì, có bạn trai thì mau dẫn về nhà cho ba mẹ con nhìn đi chứ. cô còn cứ nghĩ đứa cháu con nhà chú cô có thể được hưởng phúc này chứ. Thằng bé kia cũng là một nhân tài, người cao to 1m8, tốt nghiệp quân đội, là một sĩ quan. Mặc quân phục vào đẹp trai khỏi phải bàn. Nó không thèm để mắt mấy đứa con gái bình thường, cô thấy nó và con cũng xứng, không ngờ giờ lại muộn một bước. Lan Hinh nhớ tới Ninh Vũ, trong lòng ngọt ngào, lại chua xót. Má Vương nói mấy lời sau đó chào ba mẹ Lan Hinh rồi đi. Lực chú ý của cả nhà lúc này lại toàn bộ tập trung lên Lan Hinh. Trong tay mẹ cô còn cầm cây gấp than, cười trách, sao không dẫn về để mẹ và ba con nhìn xem. Ngoặc kép, con mang về mấy thứ cho ba mẹ, mà bận rộn nãy giờ cũng chưa kịp lấy ra nữa. Lan Hinh vội vàng chuyển đề tài, sau đó mở túi hành lý, lấy từng món ra, đây là của ba, đây là của mẹ. Mùa đông lạnh, phải mặc nhiều hơn một chút, nếu không bệnh phong thấp sẽ càng nặng thêm. Ngoặc kép, Lan Hinh cầm hai bộ quần áo giữ nhiệt thật dày, lại cầm hai chiếc áo khoác ra, đừng tiếc không dám mặc, đợi đến lúc nó hỏng rồi còn chưa mặc được vài lần sẽ phí lắm. Con xem ba mẹ ngày ngày làm lụng, mấy thứ quần áo đó mặc vào sợ sẽ hỏng mất. Lực chú ý tạm thời bị rời đi, ba mẹ cười ha ha ngắm nhìn quần áo. Lan Hinh lại lôi ra mấy hộp thuốc, đây là thuốc dạ dày, đây là thuốc trị phong thấp, nơi này cách xa bệnh viện, hơn nữa con biết ba mẹ tiếc tiền đi bệnh viện, có điều nếu thân thể không thoải mái thì cũng cần phải tới bệnh viện. Kiểm tra một chút mới được, Lan Hinh nói đâu đâu một hồi, sau đó giải thích cho cha mẹ công dụng của mấy lọ thuốc. Lan gia cầm hai tờ giấy ra, để số thật to trên đó, sau đó dán trên chai thuốc, để biết thuốc này một lần uống mấy viên. Cha mẹ không đi học, không biết chữ, cũng chỉ biết mấy con số. Lan gia và Lan Duệ không có quà, thiếu gì thì nói với chị, chờ đến lúc khai giảng hai đứa vào thành phố, muốn mua gì cũng tiện hơn. Lan Hinh lấy hết đồ biếu cha mẹ ra, trong túi hành lý cũng chỉ còn lại hai bộ quần áo sạch để mặc xa. U khi tắm rửa, ngắm nhìn quần áo mới, người một nhà vui vẻ ăn cơm tối, đề tài không thiếu được chuyện sẽ xoay quanh vấn đề cá nhân của Lan Hinh, nhưng Lan Hinh vừa không khẳng định cũng không phủ nhận. Đợi đến khi kết thúc bữa cơm, trong lòng mọi người đều cảm thấy Lan Hinh nhất định đã có bạn trai, nhưng lại cũng không xác định được. Cơm nước xong xuôi, Lan gia và Lan Duệ giúp mẹ dọn dẹp bát đũa, Lan Hinh gọi ba mình, ba con mình tâm sự đi. Ngoặc kép, đọc bằng tai.com. Bầu trời trong trẻo, chương 26. Ba, thân thể ba có khỏe không? Hai cha con ngồi đối diện nói chuyện, từ phòng bếp cách vách truyền đến thanh âm Lan gia và Lan Duệ trò chuyện cùng mẹ. Đương nhiên, ba còn chưa đến 50 mà, thân thể tốt lắm. Lan Quốc Hải cười trả lời, ba có làm việc thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề, nhưng con đó, sắc mặt không tốt lắm, lại gầy quá, một mình ở bên ngoài phải chú ý thân thể, đừng chỉ mãi kiếm tiền. Ngoặc kép. Liêu Tam gia nói ba bán máu. Lan Hinh cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng khi những lời này được thốt ra, vẫn không thể che giấu nỗi kích động của mình. Trên mặt Lan Quốc Hải thoáng qua chút bối rối, vội vàng nói, đừng nghe ông ấy nói bừa, không có chuyện đó đâu. Bán máu thì phải lên thành phố, xa như vậy, mà cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền. Thấy Lan Hinh vẫn nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt có thứ cảm xúc mà ông không hình dung được, liền sốt ruột phất tay, thực sự không có việc này, bán máu có thể bán được bao nhiêu tiền chứ, chưa đủ để trả tiền xe đờ. Đi lại thì thực sự không được bao nhiêu, ba sẽ không làm chuyện này đâu. Lan Hinh không hỏi nữa, lại nhịn không được chóp mũi chua xót, hai hàng nước mắt bỗng nhiên lăn dài. Ba đã hơn 40 tuổi, cả đời cũng không biết nói dối một cái là tay chân luống cuống, vẻ mặt xấu hổ. Ông muốn gạt người khác, nhưng cho dù ai cũng đều có thể dễ dàng nhìn ra chân tướng. Con gái, ba, Lan Quốc Hải muốn nói, nhưng miệng há ra lại không nói nên lời. Mình không có học, nhưng con cái lại thông minh, rất hiểu chuyện. Những năm qua, ba đứa con, một đứa học trung học, hai đứa học đại học, không nói chuyện bán máu, chỉ cần có người muốn, nếu có thể chặt mình ra làm mấy khúc đem cầm bán lấy tiền ông cũng bằng lòng. Nhưng mà không phải đều đã qua rồi sao? Không phải nay đều đã tốt rồi. Lan Hinh nắm bàn tay xương xương, vừa thô vừa gầy của ba, thật lâu mới có thể bình ổn lại cảm xúc của mình, ba à. Ừ, sau này sẽ tốt hơn. Ba và mẹ cũng phải giữ gìn thân thể. Ngàn vạn lời nói, đến cuối cùng chỉ còn lại một câu như thế. Lan Hinh nghẹn ngào, cũng không nói nên lời. Con yên tâm, ba và mẹ vẫn khỏe. Chỉ cần mấy đứa có tương lai, các con sống tốt, ba và mẹ làm gì cũng đáng giá. Việc này, Gia Gia và Tiểu Duệ có biết không? Lan Quốc Hải có chút lo lắng nhìn về phía nhà bếp. Biết ạ, bàn tay Lan Quốc Hải khẽ run, qua một hồi lâu liền thở dài một tiếng, chuyện đó cũng là do bất đắc dĩ. Bán máu, suốt một ngày trời cũng chưa lại sức, đi đứng còn phải dựa vào vợ, nếu không bị ép đến nóng ruột thì ai lại làm như vậy? Là ba tự chủ trương cho Liêu Tam gia vay tiền, Lan Quốc Hải nói một nửa, ý tứ đã rõ ràng. Hiện tại trong nhà Lan Hinh là trụ cột, gánh nặng nuôi em trai em gái đến trường cũng nặng nề, thật ra cũng không có tiền cho người khác mượn. Lan Hinh gật gật đầu, thấp giọng nói, con biết, nuôi con cái ăn học thật không dễ dàng. Ngoặc kép, đúng thế, ông ấy thật sự sống không dễ dàng gì. Liêu Tam nương chết sớm, lại có con nhỏ, cũng không tái hôn gì, cứ như thế vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi Liêu Vân khôn lớn, Liêu Vân là tính mạng của ông ấy. Trong thôn mọi người đều nói ông ấy ngốc, dã rời xương cốt để cho con gái đi học, chờ đến lúc nó lập gia đình thì vẫn thành con nhà người khác. Nhưng ông ấy vẫn cứng đầu, muốn con mình có tương lai. Lan Quốc Hải là người lương thiện, nói đến nỗi bất hạnh của người khác, trong lòng cũng tràn đầy đồn. Gờ cảm, Lan Hinh gật gật đầu, sẽ tốt thôi, vất vả rồi sẽ nhận được hồi báo. Không phải ba cũng lo con ngày nào đó sẽ lập gia đình, sẽ không thể giống bây giờ, chăm lo cho gia đình đấy chứ. Ánh mắt Lan Quốc Hải hơi ảm đạm một chút, lại cười nói gì vậy, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Con tìm được người thích hợp, nên gả thì cứ gả đi. Vậy con không lấy chồng có được không? Thanh âm Lan Hinh ôn hòa, là một câu hỏi, lại nói rất khẳng định. Suốt một thời gian dài, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề có nên lập gia đình hay không, gánh nặng của cuộc sống khiến cô không rảnh rỗi để lo. Lắng tới chuyện đó, nhưng mà, sau khi gặp được Ninh Vũ, vấn đề này đột nhiên có đáp án. Một đáp án mà từ trước đến giờ mình chưa từng đoán trước được. Rất nhiều lần, khi người khác hỏi mình, cần một người như thế nào mới có thể khiến mình bằng lòng từ bỏ cuộc sống một thân một mình. Mà chính mình cũng từng vô số lần tự hỏi bản thân, cần một người thế nào mới có thể khiến mình có can đảm buông tha cho cuộc sống cô đơn. Đáp án, có lẽ không nhất định là Ninh Vũ, nhưng mình nhất định phải chờ em ấy chậm rãi lớn lên, chờ đến thời điểm em ấy có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hành vi của bản thân, rồi trao cho mình một đáp án. Nếu ngày đó nàng nguyện ý tiến vào cuộc sống của mình, cùng mình gánh trên vai mọi gánh nặng và hy vọng mà sinh mệnh giao cho, như vậy mình đương nhiên sẽ không lấy chồng cả đời này. Nếu phải gả thì cũng sẽ là cô dâu của Ninh Vũ. Nếu cuối cùng nàng rời khỏi cuộc sống của mình, như thế, đến lúc đó hẳn lại lo lắng đến việc có nên lấy chồng hay không, mà trước đó, trái tim mình chỉ thuộc về Ninh Vũ, thuộc về gia đình mình. Con nói gì ngốc thế? Cảm xúc của Lan Quốc Hải có chút phức tạp, vừa mừng vừa lo nói không nên lời. Con gái đến tuổi kết hôn, vốn nên tìm nhà chồng, nhưng Lan Quốc Hải lại không nỡ để con gái mình trở thành con nhà người khác. Thứ cảm xúc này rất khó để nói rõ. Lan Hinh tiếp tục nói, vào cửa nhà người khác, thành người nhà người ta, chỉ sợ sẽ rất khó để chăm lo cho gia đình mình như bây giờ. Gia Gia và Tiểu Duệ đều còn đang đi học, con thấy Gia Gia học rất khá, có lẽ muốn học bác sĩ, chỉ sợ trong chốc lát sẽ không rú. Pê gì cho nhà được. Con cũng không muốn bị người khác trói buộc, cho nên, ba và mẹ cũng không cần quan tâm tới vấn đề cá nhân của con. Nếu có ai muốn giới thiệu thì, liền bỏ qua đi. Đến thời điểm thích hợp, tự con sẽ tính toán sau. Ngoặc kép, là ba mẹ già cả vô dụng, làm liên lụy đến con, Lan Quốc Hải nghe Lan Hinh nói có lý, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy nếu mình có khả năng lại có tiền thì nhà họ Lan sẽ không cần lo lắng đến chuyện đó. Nhưng mà, chị, không biết từ khi nào thì Lan Gia đã ra khỏi bếp, đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị Lan Hinh ngắt lời. Lan Hinh quay đầu lại, Gia Gia, một lát nữa chị sẽ nói chuyện riêng với em. Ngoặc kép, mẹ bà Lan Duệ đều lần lượt ra khỏi bếp, cả nhà cùng quây quần trò chuyện, ba mẹ chưa từng được đi nhiều có chút tò mò lại có phần hưng phấn nghe ba đứa con kể về thế giới bên ngoài ngọn núi. Ba đứa con cùng ba mẹ nói việc đồng áng ở nhà, nói chuyện hoa màu đồng ruộng. Đợi đến đêm khuya mới lên giường nghỉ ngơi. Giường nằm là giường gỗ đã dùng rất nhiều năm rồi, mấy thanh xà ngang dưới giường là do Lan Quốc Hải từ rất lâu về trước tự mình bót trúc đóng vào, mặt trên trải cây kê, trên mặt kê trải chiếu trúc làm từ thân cây trúc, đến mùa đông, trên mặt chiếu trúc. Trải tấm chăn sợi bông cũ kỹ đã dùng suốt 23 năm nên giờ trở nên thô ráp, phía trên đó lại trải tấm nệm vá chằng vá đục cũ kỹ. Mùa đông ở ngôi làng phía nam ngọn núi rất lạnh, cái lạnh rét buốt ngấm đến tận xương khiến người ta nằm trên giường cả nửa giờ vẫn nhịn không được rùng mình. Chiếc chăn cũ kỹ dùng nhiều năm, đặt trên người trừ thấy sức nặng ngoài thân thì cũng không có bao nhiêu công hiệu khiến người ta thấy ấm áp nhanh chóng. Lan Gia và Lan Hinh cùng ngủ một giường lạnh đến run rẩy, co người lại dịch sát vào nhau để sưởi ấm, một hồi lâu sau, khớp hàm không ngừng va l. Cập cập của hai người mới dần bình ổn trở lại, chị nói muốn một mình nói chuyện gì với em thế? Có phải là chuyện có bạn trai không? Lan Hinh cười lắc đầu, đưa tay chỉnh chỉnh lại chăn cho Lan Gia, em cảm thấy, chị là người thế nào? Ngoặc kép, thông minh, có khả năng, biết đảm đương, có trách nhiệm. Đương nhiên, nhìn cũng rất đẹp. Lan Gia nhìn nóc nhà, nói lần lượt. Lan Hinh cười khẽ, phải nói thật nhé. Là thật mà, em cảm thấy, trên thế giới này không có ai tốt hơn chị. Lan Gia nói lời thật sự từ trong lòng. Nàng đối với Lan Hinh có một phần áy náy, chị em đồng thời học đại học, tuy không cùng trường, nhưng thành tích học tập của hai người đều rất tốt. Lan Hinh nếu muốn học nghiên cứu sinh thì có thể vào một trường rất tốt, nhưng từ sớm cô đã quyết định từ bỏ VE. Xe đó, cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, để mình tiếp tục được đi học. Vậy em cảm thấy, cần một người thế nào mới có thể cùng sống với chị? Lan Hinh chậm rãi hỏi, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lan Gia không nhìn thấu suy nghĩ của cô, lại nhìn thấy một nét cười nhợt nhạt bên khóe môi cô. Hẳn là một người đẹp trai, thông minh có tài, có thể giúp chị dỡ xuống trọng trách trên lưng. Lan Gia nghĩ nghĩ rồi nói, Lan Hinh lại lắc đầu, dung mạo của một người sẽ thay đổi, đẹp trai hay không cũng không quan trọng. Ngoặc kép, vậy thì sẽ là người thế nào? Lan Gia chớp chớp đôi mắt nhìn Lan Hinh, nhưng Lan Hinh vẫn như cũ nhắm mắt nhàn nhã nói chuyện. Người đó hẳn sẽ có một trái tim trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa, tựa như ánh mắt của Ninh Vũ, đơn thuần, sạch sẽ, có thể dễ dàng từ trái tim nàng chiết xuất. Ra từng giọt, khiến mình nhịn không được muốn yêu nàng, bảo vệ nàng. Khiến mình nhịn không được sẽ khát vọng vòng tay của nàng, khao khát hơi thở an tĩnh của nàng, khát vọng ở bên cạnh nàng, buông bỏ hết mọi gánh nặng. Chị có người mình thích, Lan Gia tự hồ tự lẩm bẩm, nàng không nhìn thấu suy nghĩ của Lan Hinh, lại có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nhàn nhạt toát ra trong lòng Lan Hinh giờ phút này, làm đứa em gái song sinh, Lan Gia đôi khi có thể cảm giác được cảm xúc của Lan Hinh. Lan Hinh lại mở mắt, mỉm cười nói với ánh mắt nghi hoặc của Lan Gia, có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, nếu có một ngày có người đứng bên cạnh chị, như vậy chứng tỏ, người đó là lựa chọn tốt nhất. Dù đó là người thế nào, em đều phải hiểu, đó nhất định đại biểu cho hạnh phúc lớn nhất suốt đời chị. Cho nên, đợi đến ngày đó, dù cho người đứng bên cạnh chị có thế nào, em đều sẽ chấp nhận anh ta, tôn trọng anh ta, đối xử với anh ta như người nhà. Lan Gia có phần hiểu ra, hẳn là chị hai đã có người yêu, chỉ chưa đến lúc dẫn về nhà cho mọi người biết mà thôi. Chị hy vọng Tiểu Duệ cũng như vậy. Tư tưởng của cha mẹ đã tới cực hạn của cái làng nhỏ này, có một số việc, bọn họ có quan điểm riêng của mình, tuy chưa chắc đã sai, nhưng không hẳn sẽ thích hợp với chúng ta. Hạnh phúc hay bất hạnh cũng giống như đi giày, có thích hợp hay không cũng chỉ tự mình biết. Nếu có một ngày chị dẫn theo một người đứng trước mặt em và Tiểu Duệ, chị hy vọng hai đứa có thể đưa ra phán đoán dựa trên lý trí. Nếu có một ngày chị khiến ba mẹ đau lòng, chị hy vọng hai đứa có thể thay chị làm cho tốt. Lan Hinh ôn hòa nhìn Lan Gia, trong ánh mắt có ý cầu xin nhàn nhạt. Lan Gia gật gật đầu, lòng lại nặng nề, lời Lan Hinh nói khiến nàng không thể không bắt đầu miên man suy nghĩ. Anh rể tương lai là người thế nào mà phải để chị hai nói như vậy? Nói bên ngoài chỉ là túi da, cũng không quan trọng, chẳng lẽ anh rể tương lai rất xấu? Hay bị tàn tật gì? Cho nên mới sợ ba mẹ không chấp nhận được. Đáng tiếc cho chị hai vừa xinh đẹp lại thông minh như thế. Lan Hinh nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Lan Gia, cảm thụ được một ít cảm xúc hỗn loạn của nàng, biết cô bé này lại suy nghĩ lung tung, ngủ đi, cũng không đến nỗi tệ như em tưởng đâu. Đương nhiên, đối với ba mẹ mà nói, có lẽ so với tưởng tượng càng tệ. Lan Hinh nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên bóng Ninh Vũ. Như vậy là tốt rồi, để nàng ở trong đầu cùng mình đi vào giấc ngủ. Trong mơ hồ, Lan Hinh nghe thấy Lan Gia hỏi, chị, khi nào đó cho em gặp anh ấy nhé? Ừ, đọc bằng tai.com, bầu trời trong trẻo, chương 27. Mới hôm trước tuyết trắng còn bao phủ đỉnh núi, mà trong thôn đã sớm không thấy dấu tích của tuyết đọng lại nữa rồi, thái dương cao cao trên. Bầu trời tỏa ra chút ấm áp, đó là một ngày thời tiết đẹp. Bên ngoài căn nhà họ Lan, hai cái giá bằng gỗ được dựng trên bờ đê, trên mỗi cái để một cái mẹt thật to, hai đĩa đồ ăn bày hai bên. Lan Hinh và Lan Gia mỗi người chiếm một phía, trong tay cầm con dao thuần thục sắt củ cải. Củ cải nhổ lên củ rất dài, rửa rồi, đặt trên thớt, hai bên để hai đôi đũa, lưỡi dao nhỏ đều cắt xuống, sau đó lật một mặt khác, cắt từ một góc độ khác. Như vậy thái củ cải không ngừng, nhìn như cắt giấy, lắc lắc mấy cái, rất có tính co giãn. Từng vòng hoa văn theo động tác trên tay mà cao thấp lên xuống, mấy thứ này treo trên đầu tường, không bao lâu sau có thể phơi thành củ cải khô, lúc muốn ăn thì lấy xuống dưới, bỏ muối rắc tiêu rồi ăn. Một cây củ cải có thể ăn được hai bát cơm, mẹ thì đang vội vàng làm su hào. Su hào thái sợi làm mấy bữa trước đã phơi khô đem bán, còn phần đã được nêm muối rắc tiêu được bỏ vào trong hũ bằng đất, bên trên bịt kín một lớp băng dính, mấy thẻ tre thật dày được xếp lại với nhau thành hình đặt cho. Ưng miệng bình, che lại, lật ngược bình lại đặt vào trong lòng một cái máng bằng đá, đổ nước vào cho ngập, coi như ngăn cách không khí. Như vậy những món ngâm muối có thể để đến cả nửa năm. Khi mùa đông bắt đầu, mỗi nhà đều phải làm những món đó, đợi đến thời kỳ giáp hạt là vừa vặn có thể ăn với xe. Vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy rằng hiện tại trong thôn cũng có mấy người trẻ tuổi ra ngoài làm công kiếm được ít tiền, không đến mức không có nổi cơm ăn, nhưng truyền thống lâu đời đó vẫn lưu truyền xuống. Từ đời này tới đời khác tay nghề càng tinh tế, đến bây giờ, kỹ năng làm dưa muối thật ra lại rất thuần thục. Lan Duệ giúp ba trẻ tre, đây là nghề mà ba cô tự học, đến mùa đông việc nông nhàn, liền chặt một ít tre trúc trưởng thành, đan giỏ lấy tiền lời. Giỏ tre không đáng giá mấy đồng, nhưng ở lúc nông nhàn cũng là một đường sống. Tre trúc không cần tốn kém chi phí để mua, trên núi có rất nhiều, Lan Quốc Hải chọn chỗ tre mọc dày đặc để chặt, không phá hư nhiều quá, lại càng không chặt hết. Qua một mùa đông cũng có thể thu được mấy trăm đồng. Mẹ cô nói, phải làm nhiều dưa muối mới đủ, Gia Gia và Tiểu Duệ đi học đều phải mang theo một ít, cho dù Lan Hinh mở quán cơm cũng muốn đem theo, nói là mấy thứ đó ăn bên ngoài không ngon, lời này làm cho mẹ cực kỳ vui vẻ. Lúc trước em đáng nhẽ nên để chị học nghiên cứu sinh mới phải. Lan Gia vừa sắt củ cải, vừa thầm oán, với chuyên môn của em, không phải trường học hiện tại tốt lắm sao? Lan Hinh cầm một cây củ cải đã cắt tương đối lên quơ quơ. Nếu trước kia mà em biết chị sẽ mở tiệm cơm thì nhất định em sẽ thay đổi ý định. Lan Gia và Lan Hinh có tật xấu giống nhau, có hứng thú rất lớn với đồ ăn. Có lẽ cũng là di chứng để lại của những năm tháng thiếu ăn thiếu mặc trước kia. Biết chị tham ăn mà, Lan Duệ ở bên cạnh trợn trắng mắt liếc Lan Gia một cái, sau đó lại ha ha cười, bất quá em còn có cơ hội nha. Chị em hai người lại bắt đầu cãi nhau. Lan Hinh nhìn người một nhà hòa thuận vui vẻ, trong lòng tràn ngập ấm áp. Dù có khốn khổ đến đâu, đây cũng đều là nhà của mình, họ đều là người thân của mình, trên người chảy cùng chung dòng máu, chỉ cần có thể để mọi người đều được sống những ngày tốt đẹp nhất, thì mọi khổ sở phải chịu đựng đều có giá trị. Thật hy vọng sẽ có một ngày, một nhà hòa thuận vui vẻ sẽ có thêm Ninh Vũ. Vừa nghĩ tới Ninh Vũ liền gọi tới. Lan Hinh đành phải bỏ dao xuống, đi qua một bên nghe máy. Chị em Lan Gia và Lan Duệ đang cười đùa nhìn nhau hiểu ý, sau đó vẻ mặt cổ quái cười cười. Lan Quốc Hải chất phác đôn hậu thấy không khí có phần là lạ, hai chị em kia sao đột nhiên lại im lặng, vừa nhìn thấy Lan Hinh đang gọi điện thoại còn tưởng hai đứa nhỏ này sợ làm phiền chị mình nên cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đan giỏ. Lan Duệ ghé sát Lan Gia, hạ giọng hỏi, tối hôm qua có hỏi được gì không? Đồ tiểu quỷ, Lan Gia huých bả vai Lan Duệ một chút, chị nhìn tình hình mà xem, hình như là đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt đó. Điện thoại chăm chỉ ghê, Lan Duệ nhìn hướng Lan Hinh bĩu môi, lúc này Lan Hinh đang cúi đầu cười yếu ớt, tuy không nghe rõ cô đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt là biết có phần không bình thường. Xuyệt, Lan Gia nhìn phía ba mình, ý bảo Lan Duệ nói chuyện nhỏ giọng một chút, sau đó lại hạ giọng bổ sung thêm một câu, có cơ hội chị sẽ nói riêng với em, đừng kinh động đến ba mẹ. Lan Duệ trịnh trọng một cách kỳ lạ gật gật đầu. Lan Quốc Hải ở bên kia đã ngẩng đầu lên hỏi hai chị em, hai đứa thì thầm gì thế? Không có gì ạ, con chỉ đang hỏi trường mà chị ba thi nghiên cứu sinh vào có tốt không thôi. Lan Duệ lanh lẹ trở lại bên cạnh Lan Quốc Hải. Thế thì có gì đâu, làm gì mà thần thần bí bí như thế? Lan Quốc Hải cười, không phải thần bí, mà là khiêm tốn đó ba. Những chuyện thế này không cần tuyên dương làm gì, nếu không sẽ thành khoe khoang mất. Lan Duệ chấm dứt chủ đề. Cái gì mà khiêm tốn, mấy người trẻ tuổi nói chuyện ba chẳng hiểu gì cả. Lan Quốc Hải nửa hiểu nửa không, nếu Tiểu Duệ nói chuyện học hành thì ông cũng không quản, dù sao cũng không hiểu. Bên đầu kia điện thoại, Ninh Vũ có chút oán giận nói, cứ tối đến nằm trên giường là em nhớ chị vô cùng. Tôi biết, tôi cũng thế. Trong đầu Lan Hinh hiện lên bộ dáng ngoan ngoãn của Ninh Vũ, nhịn không được dịu dàng cười rộ. Nhưng tối cũng không thể nói chuyện với chị, nhắn tin chị cũng không trả lời. Trong đầu Lan Hinh tự động hiện lên bộ dáng bĩu môi bất mãn của Ninh Vũ, tôi và em gái ngủ cùng nhau, không tiện. Ngoan nào, chỉ cần em nhớ tôi cũng nhớ em, cho dù tôi không nhắn tin trả lời em, không nói chuyện. N với em, nhưng tôi vẫn nhớ em như thế, em luôn ở trong lòng tôi, như vậy là tốt rồi. Thật sao, Ninh Vũ vừa rồi nói chuyện còn có vẻ dở sống dở chết, nghe được những lời này như được đánh huyết gà, hưng phấn hẳn lên, em cứ nghĩ chỉ mình em mới thế chứ, thì ra chị cũng vậy. Ngoặc kép, nói em ngốc, em lại thật đúng là ngốc như thế. Ngón tay Lan Hinh không tự chủ được khẽ miết, nghĩ nếu lúc này Ninh Vũ mà ở trước mặt thì nhất định mình sẽ không nhịn được mà nhéo má nàng. Sao em lại ngốc chứ? Ninh Vũ cái đồ đầu đất này tựa hồ còn không hiểu. Lan Hinh ôn nhu nói, người nào khi đang yêu cũng đều giống nhau. Em như thế, tôi cũng sẽ như vậy. Ninh Vũ ha ha cười, em đây là giả ngốc, em muốn nghe chị nói những lời này. Ngoặc kép, xem ra không chỉ đầu đất mà còn xấu xa nữa. Lan Hinh phì cười, sự xấu xa nho nhỏ này của Ninh Vũ lại như một chú giun nhỏ chậm rãi chui vào tim cô. Nhưng Hinh, em thực sự rất nhớ chị. Mỗi giây mỗi phút đều muốn biết chị đang làm gì, muốn biết chị có nhớ em không. Ngoặc kép, tôi biết, vậy chị đang làm gì thế? Cô nhóc kia ở trên giường lật người một cái, rên rỉ một tiếng. Làm củ cải dầm, Lan Hinh nghiêng đầu nhìn lên bờ đê, hết thảy đều bình thường. Lan gia vẫn đang sắt củ cải, Lan Duệ và ba cô còn đang đan giỏ, mẹ ở trong nhà muối dưa chưa ra. Chị biết muối củ cải à? Quả nhiên đầu bên kia điện thoại, cô nhóc kia cất cao giọng, trong đầu Lan Hinh hiện lên bộ dáng nàng từ trên giường ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc, em cũng muốn, em muốn ăn củ cải dầm chị làm. Chị mang cho em một chút nha, tôi biết rồi, Hinh, chị thực sự rất đảm đang nha, còn có thể làm củ cải dầm nữa. Ninh Vũ kích động cảm khái, sao em tốt số thế nhỉ, có thể tìm được một người tốt như vậy. Ngoặc kép, Lan Hinh chỉ cười, mấy đứa trẻ trong thôn này có ai không biết làm củ cải dầm đâu, tôi làm củ cải dầm cho em, vậy có phải em nên dạy đọc sách đi không? Điện thoại không thích hợp gọi lâu cho lắm, hai đứa em thông minh như thế khẳng định đã sinh nghi, việc này cũng chưa tính, chỉ sợ khiến ba em mờ. Tẹ gặng hỏi, đến lúc đó lại không ứng phó cho tốt được. Sắc, sao chị biết em còn chưa rời giường? Bên đầu dây, Ninh Vũ có cảm giác bị bắt hiện hình. Đương nhiên là tôi biết. Được rồi, em dậy, chị làm củ cải dầm đi. Ngoặc kép, cúp máy, thanh âm Ninh Vũ tựa hồ còn quanh quẩn bên tai, tuy rằng mình cũng không nói gì, nhưng trong lòng thật sự cực kỳ thích mỗi ngày được nghe giọng nói của nàng, được nghe nàng nói nhớ mình, cảm giác được yêu được nhớ ngọt ngào này thấm vào tim, bất chi bất giác đạt tới độ sâu mà mình chưa bao giờ tưởng tượng được, thì ra đây là yêu, thì ra năng lượng của tình yêu lại khiến người ta hạnh phúc ngập tràn đến thế. Bắt đầu từ ngày bạn hưởng thụ nó, cuộc sống đột nhiên từ hai màu đen trắng đơn điệu biến thành thế giới bảy sắc cầu vồng. Nỗi nhớ nhung khắc ghi sâu đậm dễ dàng đánh bại lý trí, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, chỉ vài lời vài chữ cũng đều như có phép thuật, có thể dễ dàng kích thích chỗ mềm mại nơi sâu nhất dưới đáy lòng. Khiến người ta không thể kiềm chế được muốn cười vui vẻ, muốn ôm nàng vào lòng thương yêu như báu vật, cũng muốn ở trong vòng tay nàng hưởng thụ thứ hơi thở thuộc về riêng nàng, hưởng thụ niềm hạnh phúc có thể bao phủ hết hãy chỉ thuộc về riêng mình. Đó là thứ dụ hoặc khiến người ta không thể kháng cự, thậm chí có sự điên cuồng khó có thể kiềm chế được. Còn chưa kịp bỏ di động vào túi thì di động khẽ rung, là tin nhắn của Ninh Vũ, Hinh, em yêu chị. Em muốn vĩnh viễn ở bên chị. Trái tim Lan Hinh khẽ rung động, đúng thế, tôi cũng yêu em, bất chi bất giác thì ra tình yêu đã đâm sâu bén rễ, lý trí không biết khi nào đã bị gạt qua một bên. Em dùng tuổi trẻ của mình phóng túng tình yêu trên con đường sinh mệnh, mà tôi, nhất định phải làm người. Bảo hộ cho hạnh phúc của đôi mình, Tôi sẽ chờ em chậm rãi lớn lên. Đây là tin trả lời của Lan Hinh.